Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 454. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 28 tháng 10 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng Chủ Dược Thần câu thứ nhất. Chúng ta xem từ câu thứ nhất: Nhĩ thời các cường Chủ Dược Thần, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất kiếp Chủ Dược Thần chúng nhi thuyết tụng ngôn. Hàng này là nói nghi thức của kệ, hoàn toàn giống với phần trước. Kinh văn như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Kinh Hoa Nghiêm. Phàm là lặp lại nhiều lần thì ý nghĩa giáo dục sâu vô cùng, đặc biệt là trong xã hội hiện đại. Người trẻ tuổi thông thường trong xã hội hiện đại biết ân nghĩa ngày càng ít đi. Nói nghe không hay một chút, đó gọi là vong ân phụ nghĩa, càng lúc càng nhiều. Chư Phật Bồ Tát đối với hiện tượng thời kỳ mạt pháp vô cùng rõ ràng, cho nên đại từ đại bi, không ngại phiền hà, lặp đi lặp lại để nhắc nhở chúng ta. Chính chúng ta trong quá trình tu học thể hội sâu sắc rằng sự lặp đi lặp lại nhiều lần thật là có tất yếu. Tại sao? Bản thân chúng tôi chính vì trong kinh điển nhắc nhở quá nhiều lần mới thật sự giác ngộ được. Nói cho thực tại, lấy kinh nghiệm tu học của bản thân chúng tôi mà nói, nói cho chúng ta 100 lần nói lão thật không có ấn tượng, nói 1000 lần vẫn chưa ấn tượng, nói 1000 lần đại khái có chút ấn tượng, vẫn không thể làm tròn. Làm tròn thật sự e rằng phải mấy vạn lần, mười mấy vạn lần thì trong tâm mới có. Do đó có thể biết nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, lời dạy này quan trọng biết bao. Nhất định là dạy chúng ta trong đời sống thường ngày niệm niệm đều có thể khơi dậy được, đều có thể nghĩ đến ở trong kinh Phật dạy chúng ta ra sao. Ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác có thể tùy thuận lời Đức Phật dạy, vậy mới có tác dụng. Không đạt đến cảnh giới này thì chúng ta đều là học suông rồi. Ấy chính là điều trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã nói. Mặc dù hàng ngày học Phật, hàng ngày niệm Phật, hàng ngày giảng kinh, đến lúc sắp mạng chung, sanh tử thế nào thì vẫn sanh tử thế đấy. Một chút cũng không lo giúp được. Lời nói này là thật, tuyệt đối không phải dọa nạt người ta đâu. Học Phật suốt cả đời, Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sau giảng là dẫn cư đọa ác đạo. Ngài nói cho chúng ta 100 loại quả báo khác nhau của người niệm Phật. Điều đầu tiên là đọa địa ngục A Tỳ. Điều cuối cùng là thượng phẩm thượng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ tôi xem bài văn tự này rất nghi ngờ. Trong lòng cứ nghĩ rằng niệm Phật dù niệm không tốt đi nữa cũng không đến nỗi xa ba đường ác, làm sao đọa địa ngục? Tôi cầm sách thỉnh giáo với Lý Lão Sư. Lý Lão Sư xem qua, Ngài nói đây là vấn đề lớn. Tôi không nói với cá nhân anh, khi tôi giảng kinh sẽ thuyết minh tường tận cho mọi người. Chúng tôi nghe giải thích của Lý Lão Sư mới hiểu được. Hàng ngày niệm Phật mà trong lòng vẫn là ta đúng, ngươi sai, vẫn là tham sân si mạn, vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì hữu dụng gì đâu? Người xưa nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét khang cổ họng cũng uổng công. Vậy mới tỉnh ngộ được. Làm trọn thế nào mới có tác dụng? Phật hiệu phải làm trọn. Làm trọn như thế nào? Chúng ta niệm Phật, niệm là chim tâm. Trong lòng ta hiện tại thật có Phật. Thật có Phật là gì? Bạn là tâm của Phật. Tâm của bạn tương ứng với tâm Phật. Nguyện của bạn tương ứng với nguyện của Phật. Lời nói của bạn tương ứng với Phật ngôn. Hạnh của bạn tương ứng với Phật hạnh. Đó gọi là niệm Phật. Không đơn thuần chỉ là tương ứng ngoài môi thì không hữu dụng. Quan trọng nhất là tâm hành phải tương ứng. Cho nên Phật vĩnh viễn kim hư, biểu hiện vĩnh viễn là tôn trọng người khác. Nói trong kệ nghi là thừa Phật oai lực, dân nhờ gia trì của Phật. Nếu không có oai thần của Phật gia trì, mình không nói được những kệ tụng này. Hay nói cách khác, đó là báo cáo tâm đắc tu học của Ngài. Ngài có thể làm báo cáo tâm đắc hay như thế là được Phật lực gia trì. Chúng ta hiểu được, ngày nay mình học Phật, mình có thể đem lời Phật dạy làm trọn trong đời sống thực tại. Sống một cuộc sống bình thường. Nói theo Phật Bồ Tát giáo huấn để sống, đó là được Phật lực gia trì. ta mới có thể làm được. Nếu ta không được Phật lực gia trì, ác hẳn tùy thuận tập khí phiền não của mình. Hay nói cách khác, chúng ta sống cuộc sống không bình thường. Bạn hãy nghĩ về ý nghĩa này. Ngay cả đời sống thường ngày, từng chút đều được Phật lực gia trì. Chúng ta nghe kinh có thể hiểu ý nghĩa trong kinh, thừa Phật oai lực. Chúng ta lên giảng đài có thể đem câu kinh văn này, đoạn kinh văn này giảng dạy cho người nghe, có thể hoan hỷ, có thể nghe hiểu, cũng là dân oai thần Phật, chứ không phải mình có năng lực. Đó đều là chân thật. Chắc chắn không dám có mảy may cống cao ngã mạn, tự cho mình là phải thì là sai rồi. Từng chữ từng câu đều là thừa Phật oai lực giá trị, chúng ta mới có thể có một chút biểu hiện thu thiện như thị. Chúng ta phải cảm ơn đức của Phật Bồ Tát. Tiếp theo là phổ quán nhất thiết chủ dược thần chúng, chẳng quên các đồng tham đạo hữu cùng chung đồng tu, đồng học với mình. Vì sao? Cũng được sự giúp đỡ của họ, cũng được đại chúng ấy gia trì, ta mới có năng lực. Ý nghĩa này nếu giảng ra thì núi sông đất đai, tất cả chúng sanh gia trì cho ta, ta mười năng tính, năng giải, năng tu, năng thuyết. Ý nghĩa này sâu và rộng biết bao. Chúng ta phải nên học tập. Học tập lặp đi lặp lại không ngừng. Ác hẳn phải khiến lời dạy quý báu chân thật của Đức Phật làm trọn hoàn toàn. Bây giờ chúng ta xem bản văn kệ tụng. Như Lai trí tuệ bất tư nghị, tất tri nhất thiết chúng sanh tâm, năng dĩ chủng chủng phương tiện lực, diệt bỉ quần mê vô lượng khổ. Bài kệ thứ nhất là kệ tụng của các tường chủ dược thần. Chúng ta phần trước đã học qua pháp môn được ngài tu học là phổ quán nhất thiết chúng sanh tâm, di cần nhiếp thủ. Ở phần trước đã giới thiệu cho các vị, nói giảng đơn ở đây là quán cơ, giống như bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân vậy, nhất định biết căn nguyên của bệnh tật. Tại sao họ bị mắc bệnh này? Nhưng xa mắc bệnh là gì? Nhân gần là gì? Sau đó mới suy xét dùng phương pháp gì để đối trị.
所以这个记字里面就说，第一句说的是
如来智慧不思议，
得
知一切众生心，
kinh văn
rõ ràng là ám chỉ chúng ta các thường chủ dược thần là hóa thân của Như Lai, nếu không phải vậy thì đâu có trí tuệ lớn thế có thể quán sát tâm chúng sanh viên mãn như thế. Thâm nghĩa và mật nghĩa của câu nói này chúng ta phải thể hội được. Do gia đã nói là học một biết ba. Chúng ta nói câu này phải giác ngộ. Bác sĩ dùng thuốc phải biết nguồn bệnh. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp phải biết căn cơ của chúng sanh. Chúng ta trong đời sống thường ngày xử sự đãi người tiếp vật cần biết căn cơ của đối phương hay không? Cần. Nếu bạn không biết thì bạn rất khó sống chung với họ. Bạn không biết sống chung thế nào. Cho nên quán cư có thể dùng ngay trong đời sống thường ngày. Nếu bạn hiểu được đối phương càng sâu, hiểu được càng rõ ràng, thì bạn càng dễ chung sống. Có thể chung sống thời gian dài, tin cậy lẫn nhau. Phải quán cư ra sao mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy? Phải chung sống lâu dài. Nhân tình xử lý trong pháp thế xuất thế gian quan trọng nhất là nói thông. Ngay cả làm chính trị đều là nói chính thông nhân hòa. Giữa người với người nếu không qua lại thì chẳng thông rồi, vấn đề sẽ phát sinh. Không qua lại lẫn nhau thì thiếu tìm hiểu, rồi nhất định là đoán mò lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Càng mò càng sai. Rất ít sự đoán mò là nghĩ tốt cho bên kia, quá nữa đều là nghĩ bất thiện về bên kia. Càng nghĩ càng sai, thế là gây nên hiểu lầm. Từ hiểu lầm sanh hủy bán. Hủy bàn đến lúc nghiêm trọng thì phá hoại lẫn nhau. Khơi lên tranh giành. Càng diễn càng đáng sợ. Cho nên chư Phật, Như Lai, những vị Bồ Tát nói theo lời của chúng ta, sinh sinh đời đời, vô lượng kiếp nay, Ngài không hề từ bỏ chúng sanh. Phật môn thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Chúng ta không biết Phật Bồ Tát đang quan sát chúng ta. Tự tại nói, Phật Bồ Tát từng giờ từng phút không hề rời bỏ chúng ta. Ngài biết về chúng ta quá rõ ràng. Chuyện trong đời quá khứ chúng ta không biết, nhưng các ngài hiểu. Đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa. Quá khứ vô thủy, ngài biết, ngài thấy rõ. Là đích thân ngài trải qua rồi. Vị lai vô chung, vị lai còn chưa đến, chúng ta vẫn không biết, nhưng ngài biết. Vì sao? Ngài có năng lực siêu diệt chướng ngại của thời không. Vì vậy chúng ta gặp Phật Bồ Tát, tiếp nhận lời dạy của ngài, sẽ có sai lầm ở đâu? Vấn đề nảy sinh ở đâu? Chúng ta không tin tưởng ngài. Ngài nói quá khứ chúng ta thì chúng ta lắc đầu. Vì bạn nói điều tôi không nhìn thấy. Nói vị lai thì cứ như xem tướng bói mạng vậy. Chúng ta nghe rồi bạn định bạn nghi, không thể tùy thuận, không thể nảy sinh tính tâm. Vậy là thật sự lỡ duyên với thiện tri thức. Sự tình này rất nhiều, rất nhiều. Đó chính là câu Phật gia đã nói, Phật chẳng độ cho người vô duyên. Người nào vô duyên? Không tin tưởng, không thể chấp nhận. Đó là vô duyên với Phật, vô duyên với thiện tri thức. Người như thế nào là người có duyên thật sự? Năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng. Người này là có nhân duyên viên mãn với Phật. Trong kinh Phật thường nói chúng sanh căn thục. Người này một đời chắc chắn thành tựu. Các vị đồng tu phải ghi nhớ, nghĩ xem ta có phải là chúng sanh căn thục hay không. Vậy phải hỏi đối với giáo huấn kinh điển, đối với lời lão sư dạy, ta có viên mãn đầy đủ, năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng trọn vẹn hay không? Nếu viên mãn đầy đủ thì ta biết ta là chúng sanh căn thục. Vạn nhất không đủ điều kiện này thì một đời ta chăm chỉ nỗ lực học tập, có thể nâng duyên không thành thục của mình lên đến thành thục. Đó là điều có thể làm được. Thì phải hỏi cần điều kiện gì ta mới có thể làm được. Điều kiện chính là điều thứ nhất trong bốn điều kiện năng tính. Bây giờ ta còn chưa giải, bây giờ ta vẫn chưa làm được. Đừng vội, bạn có tín tâm, không ngừng nâng tín tâm của bạn lên. Tín tâm với kinh giáo, tín tâm với thiện hữu, thì bạn có thể hiếu học, chờ đợi đến lúc bạn sẽ từ từ năng giải. Giải này từ cạn vào sâu, từ lệch mà tròn. Giải được một phần thì bạn hành một phần, thiện căn của bạn hiển tiền, tiến bộ của bạn vô cùng mau chóng. Nếu bạn có thể giải một phần, hành một phần, thì có thể vì người khác diễn thuyết một phần. Thế thì chúc mừng bạn, bạn đã phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là hưởng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Bạn mặc dù giải không nhiều, bạn tùy giải, tùy hành, tùy thuyết, hướng dẫn người khác, người này là Bồ Tát, người này thật là Bồ Tát. Bồ Tát ắt hẳn được chư Phật hộ niệm, Bồ Tát chắc chắn được Bồ Tát giá trị, chính là điều trong kệ nghi đã nói là thừa Phật oai lực. Tiến bộ của bạn là tiến bộ với tốc độ rất nhanh chóng. Vì vậy bạn cũng sẽ có năng lực, giống như kinh giảng nói, năng dĩ chủng chủng phương tiện lực, diệt bỉ quần mê vô lượng khổ. Tại sao bạn đem kinh nghiệm đoạn ác tu thiện của chính bạn nói cho người khác? Ấy là bạn nói kinh là điều chính bạn tự thân trải qua. Điều bạn trải qua với trong kinh Phật nói là giống nhau. Bạn đem kinh nghiệm chính bạn đắc quả khuyến khích tất cả chúng sanh. Trước đây khi tôi chưa học Phật, tôi mắc quả báo gì? Nói quả báo mọi người không quá hiểu rõ. Bạn có thể bảo họ, trước đây khi tôi chưa học Phật thì tôi sống thế nào? Sống những ngày thế nào? Gặp phải những khốn khổ như thế nào? Hiện tại sau khi học Phật, chấp nhận lời Phật Đà dạy, tôi biết sửa lỗi tự làm lành, tôi biết đọa ngã tu thiện. Bây giờ tôi sống cuộc sống thế nào? Bất luận là hoàn cảnh vật chất hay hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất ta biết đủ, biết đủ thường vui. Trong hoàn cảnh nhân sự ta biết sống chung với người ra sao, biết dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng, biết yêu thương người khác, biết tôn trọng người khác. Biết giúp đỡ người khác. Hồi báo ta nhận được là giống như ta đối xử người khác. kính người, người thường kính lại, giúp người, người thường giúp lại. Ta được rất nhiều người giúp đỡ. Đó chính là quả báo. Học Phật với không học Phật, so sánh hai điều này thì rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Dùng điều ấy để khuyên tất cả chúng sanh còn chưa tiếp xúc với Phật Pháp. Họ không tiếp xúc Phật Pháp nên đời sống đã qua, đời sống vật chất, đời sống tinh thần giống hệt chúng ta hồi còn chưa học Phật. Có rất nhiều bạn bè đồng tu tuổi ta đã dần lớn rồi, kinh nghiệm xã hội phong phú, hay nói cách khác, chịu khổ chịu nạn nhiều rồi. Chúng ta biểu diễn cho họ, họ tiếp xúc, thì cho dù không hoàn toàn tỉnh ngộ được, họ cũng hoan hỷ tán thán, họ cũng rất hâm mộ, họ cũng rất muốn học tập. Đến khi họ có ý nghĩ này, chúng ta biết duyên của họ thành thục, thiện căn sanh lên rồi, thì có thể đem phương pháp lý luận tu học của mình, hiệu quả chỗ hay, nói cho họ nghe, khuyên nhủ họ, giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Cho nên phương pháp tu hành của chủ dược thần, những loại công đức ấy chúng ta có thể học tập, có thể làm trọn ngay trong đời sống của mình. Lại xem bài thứ hai, Đại Hùng Thiện Xảo Năng Trắc Lượng, phàm hữu sở tác vô không quá, tất sự chúng sanh chư khổ diệt, chiên đàn lâm thần năng ngộ thử. Chiên đàn lâm chủ dược thần, phương pháp tu học của ngài là dĩ quang minh nhiếp thủ chúng sanh. Phàm là người tiếp xúc với ngài đều được lợi ích, không ai bị bỏ lỡ. Chúng ta học tập ngài thế nào? Trong trường hàng trước đã giới thiệu với các vị chiên đàn trong danh hiệu của ngài. Là hương liệu hưởng hảo thời xưa, người Trung Hoa gọi là đàn hương. Hương liệu thượng hảo có thể chữa bách bệnh. Trong kinh điển gọi là ôn dịch, chúng ta ngày nay gọi là bệnh truyền nhiễm. Pháp môn ngài đã học là dĩ quang minh nhiếp thủ chúng sanh. Quang minh là trí tuệ, quang minh là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo này là quyền trí. Cho nên câu thứ nhất trong kệ tụng của ngài nói Đại Hùng Thiện Xảo Năng Trắc Lượng, chú trọng vào quyền trí. Trong trường hàng nói quang minh, chỗ này nói thiện xảo thì chúng ta hiểu Quang minh này là nói về quyền trí. Quyền trí là ứng dụng của trí tuệ chân thật. Đại hùng là tôn xưng đối với Phật Đà. Chúng ta thấy Phật Điện đều xưng là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng có nghĩa là gì? Hùng là anh hùng. Định nghĩa anh hùng là họ có đức năng hơn người. Chuyện người bình thường làm không được, họ có thể làm được. Chúng ta xưng họ là anh hùng. Trong anh hùng có đại anh hùng. Anh hùng bình thường làm không được, Phật có thể làm được. Điều anh hùng bình thường không làm được là những chuyện gì? Đoạn phiền não họ không làm được, liễu sanh tử họ không làm được, Phật có thể làm được. Chúng ta tôn xưng Phật là đại anh hùng. Nơi cúng Phật được gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Cho nên chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy kiến trúc của Đại Hùng Bảo Điện là lập tức nghĩ rằng chúng ta phải học Phật Bồ Tát, chúng ta phải học đấng Đại Hùng. Phương tiện thiện xảo là điều từng chút trong đời sống thường ngày của chúng ta. Phàm hữu sở tác vô không quá. Đó thực tại là xuất sắc lắm. Chúng ta phải học được trong kinh Hoa Nghiêm. Phàm những điều có làm, khởi tâm động niệm, không có bỏ lỡ. Cách làm này ra sao? Khởi tâm động niệm, nghĩ tất cả chúng sanh khổ. Đại bi tâm của chúng ta sanh khởi lên. Khởi tâm động niệm phải có nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh được vui. Đại bi tâm chúng ta sanh khởi lên, khiến đại từ bi tâm niệm niệm đều chẳng mất đi, ấy là không có bỏ lỡ. Phải biết đại từ đại bi chính là chư Phật Như Lai, chính là Pháp Thân Bồ Tát. Phật gia hoặc theo chúng ta xưng Phật giáo là lấy từ bi làm bổn, phương tiện làm môn. Thiện xảo ấy chính là phương tiện. Trong có tâm từ bi, bên ngoài chắc chắn có hạnh từ bi. Bạn nghĩ xem ngôn ngữ của chúng ta có tổn thương chúng sanh không? Có lừa dối chúng sanh không? Không thể được. Xuất ngôn chắc chắn là lợi ích chúng sanh. Lời của chúng ta không bỏ lỡ, một câu cũng không bỏ lỡ. Thân hành của chúng ta, hết thể mọi tạo tác chắc chắn là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. hành trì di tế, chúng ta uống một ly nước, chúng ta ăn một chén cơm, đều không bỏ lỡ. Tại sao? Uống một ly nước giúp ta giải khát, ăn một chén cơm khiến ta hết đói. Giải khát hết đói là khiến thân thể ta cường tráng. Thân thể cường tráng vì tất cả chúng sanh phục vụ. Thế thì không bỏ lỡ. Ta có tinh thần, ta có thể lực, ta vì chúng sanh phục vụ thế nào? Ta ngồi ở trong nhà có thể vì tất cả chúng sanh phục vụ ư? Có thể. Ta niệm 1000 tiếng Phật hiệu, ta đọc một quyển kinh, ta đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Câu Phật hiệu này của ta là niệm vì tất cả chúng sanh, giống như cầu nguyện vậy, cầu xin chư Phật Như Lai gia trì cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Từng tiếng Phật hiệu có tâm nguyện ở bên trong. Ta đọc quyển kinh này, từng chữ từng câu có tâm nguyện này ở bên trong, công đức này không thể nghĩ bàn. Sau đó bạn mới có thể thể hội được người xưa nói là có miệng vô tâm, ấy là gì? Niệm Phật, Phật hiệu niệm từng chữ rõ ràng, từng câu rạch ròi. Đọc kinh cũng không điên đảo, cũng không sai lẫn, niệm rất hay, rất chính xác, chữ ngay giọng tròn. Mà vô tâm, vô tâm là gì? Không nghĩ gì chúng sanh, không có tâm nguyện này. Hoặc giả là vì mình, ta mỗi ngày niệm Phật, niệm kinh, cầu Phật Bồ Tát phù hộ ta, cầu cả nhà ta bình an, mong ta thăng quan phát tài. Tâm nguyện của bạn không tương ứng với tâm nguyện của Phật. Chúng sanh khi có khổ nạn, chúng ta tiếp xúc được, nghe được, thấy được, liền giúp đỡ họ ngay, tận tâm tận lực giúp đỡ. Cảnh giới khi chưa hiện tiền, chúng ta cũng không bỏ lỡ. Ta mỗi ngày niệm Phật, đọc kinh, đã tọa kinh hành, có một vài đồng tu tình nguyện chép kinh, không một giờ, một phút nào bỏ lỡ. Chúng ta hiểu phương pháp tu hành này, trong nhiều buổi giảng tôi cũng nói qua không ít lần. Tôi uống một ly nước, tôi cảm kích ly nước này. Ly nước này cúng dường tôi, tôi ăn một bữa cơm, tôi cảm kích mỗi hạt gạo, mỗi loại rau trong bữa cơm này. Sống trong thế giới của cảm ơn, chúng ta có tâm cảm kích này không? Ta cảm ơn nó cũng cảm ơn ta, ta có báo ơn. Nó nuôi ta có quà trả cho nó. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là tu hành. Ta đem sự đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, tất cả đều hồi hướng cho nó. Nó vì ta cũng vì nó, hỗ trợ hợp tác. Đó gọi là tu hành, đó gọi là không bỏ lỡ. tất sự chúng sanh chư khổ diệt. Chúng ta hành trì không được, tâm nguyện đạt được. Tâm nguyện này trước giờ không có gian dở, niệm niệm tương tục. Cho nên tất cả chúng sanh có khổ có nạn, chúng ta nhìn thấy tự nhiên giang tay tiếp diện. Như Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay, mắt được thì tay được. Ngày thường có tâm nguyện này, bạn có thể giúp đỡ người khác ra sao? Gặp người khác có khổ nạn, quên đi, chẳng thèm quan tâm. Thậm chí có khi muốn giúp họ nhưng chẳng biết giúp họ ra sao. Cho nên ở trong kinh điển chúng ta học được rất nhiều, rất nhiều pháp hành tích công lụy đức, chiên đàn lâm thần năng ngộ thử. Ngài hiểu được, Ngài từ chỗ này tu hành chứng quả, cũng lấy phương pháp này giáo hóa chúng sanh. Xin xem bài thứ ba. Nhữ quán chư Phật pháp như thị, giảng tích cần tu vô lượng kiếp, như chư hữu vô sở trước, thử ly trần quan sở nhập môn. Ly trần quan minh chủ dược thần, đây là báo cáo tu học của Ngài. Ở phần trước chúng ta nhìn thấy phương pháp, khoa mục mà Ngài đã tu học. Ngài là dĩ tịnh phương tiện, diệt nhất thiết chúng sanh phiền não. Phương tiện này thanh tịnh, thanh tịnh có thể diệt phiền não. Ở trong kệ tụng nếu cộng với trường hàng để xem thì ý nghĩa mới sáng tỏ. Nhữ quán chư Phật pháp như thị, như thị là chỉ điều gì? Pháp mà tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh là gì? Chúng ta không thể không biết. Đó là tổng cương lĩnh của hành môn Phật pháp. Giác chánh tịnh. Trong kinh đề Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh này có chữ tịnh. Bình đẳng là chánh, ở sau thêm chữ giác. Đó là tam bảo mà bình thường chúng ta nói. Giác là Phật bảo, chánh là pháp bảo, tịnh là tăng bảo. Giác chánh tịnh là tam bảo, đồng thời giác chánh tịnh lại là tam học. Tam học là giới định tuệ, tịnh là giới học. Chánh là định học, giác là tuệ học. Nếu bạn minh bạch đạo lý này, bạn mới hiểu được kinh vô lượng thọ chẳng thể nghĩ bàn. Trong đề kinh nêu sáng tỏ ra tam học và tam bảo. Có tam học tam bảo thì bộ kinh này đầy đủ tất cả Phật pháp. Cho nên quả thật là kinh đệ nhất của mười phương ba đời, tất cả Như Lai dùng để độ hóa chúng sanh. Câu nói này là tôi viết trong bài tựa Đại Kinh Giải cho lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão nhân gia ông rất khách khí, rất khiêm hư, nhất định đòi tôi viết cho ông một bài tựa. Câu này trong bài tựa của tôi, Hoàng lão cư sĩ rất tán thưởng. Hoàng lão cư sĩ nhìn thấy hiếm có lắm, câu nói này rất không dễ nói ra được. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời độ hóa chúng sanh, tổng cương lĩnh, tổng mục tiêu, tổng phương hướng dạy học chính là tam bảo tam học. Chúng ta thông thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp môn này đi đến cuối cùng, đi đến chỗ mục đích, nói cho các vị chỉ sót lại ba môn. Ba môn này chính là giác chánh tịnh. Nhập môn cuối cùng là ba môn này. Bất luận bạn vào từ cửa nào, bạn đều đạt được viên mãn. Như một ngôi nhà có ba cửa, ở bên ngoài thì ba cửa này khác nhau, bước vào đều như nhau. Bước vào gọi là đạt được viên mãn thành tựu. Chúng ta hiện giờ xem đi, nhìn theo các tông phái Đại Thừa Trung Hoa, thì Thiền Tông đi theo giác môn, họ cần đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì họ bước vào. Thánh Tông cũng đi theo giác môn. Thiên Thai, Thiền Thủ, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Pháp Tướng Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, những giáo hạ này đều đi theo chánh môn. Chánh môn chính là tu học chánh tri, chánh kiến từ trong kinh giáo, khiến chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh, đối với tất cả người sự vật, cách nghĩ và cách nhìn của chúng ta tương đồng với kiến giải của Phật. Tri kiến của Phật là chánh tri chánh kiến, cách nhìn cách nghĩ của chúng ta giống với Phật. Đó là học tập từ trong kinh giáo, là đi theo chánh môn. Còn có Tịnh Độ Tông, ngoài Tịnh Độ Tông còn có Mật Tông. Hai tông phái này đi theo tịnh môn. Nó là nhập môn từ tâm thanh tịnh. Cho nên đi đến cuối cùng, nói cho các vị biết, khi được minh tâm kiến tánh chứng quả là ba môn. Quý vị nên quán pháp của chư Phật như vậy. Ly Trần Quang Minh Chủ Dược Thần, Ngài tu tịnh môn. Hay nói cách khác, chúng ta hiểu Ngài không phải tu tịnh độ thì là tu mật. Đây đều là thuộc về tịnh môn. Song ở chỗ này tôi phải nói với các vị đồng tu, tịnh và mật là cùng một pháp môn, nhưng phương pháp khác nhau. Tịnh độ tông là diễn ly trần cấu, khiến thân tâm mình được thanh tịnh. Quan trọng phải là tâm thanh tịnh. Diễn ly trần cấu so ra khá dễ dàng hơn. Còn mật tông là chẳng lìa trần cấu. Ở trong ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, thành tựu thanh tịnh tâm, cho nên họ tu thành quả thật cao hơn tịnh độ tông. Cũng tức là nói, nếu họ là hồi hướng giảng sanh, các vị phải biết là họ sanh thật báo trang nghiêm độ, họ không có động cư độ, cũng không có phương tiện hữu dư độ. Họ trực tiếp sanh thật báo trang nghiêm độ. Nếu họ sanh không nổi thì bị đọa lạc. Đọa vào đâu? Đọa địa ngục. Cho nên thành tựu của mật tông là hai cực đoan. Nếu bạn không thể trực tiếp sanh thật báo trang nghiêm độ thì bạn đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao? Vì bạn chưa lìa khỏi phiền não, bạn chưa lìa danh gian lợi dưỡng, bạn chẳng lìa ngũ dục lục trần, bạn cũng chưa đoạn tham sân si mạng. Khó, thực tại là khó. Chẳng giống tịnh độ tông. Tịnh độ tông phải diễn ly, tránh khỏi hồng trần, khiến tâm được thanh tịnh. Cho nên chúng ta cho dù không sanh đến tối cao, chúng ta cũng có thể đi được đến phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, an toàn hơn nhiều, dễ dàng hơn nhiều. Đó là chỗ khác nhau trong phương pháp được tịnh độ và mật tông tu. Chúng ta không thể không biết. Chúng ta biết phương pháp mà chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, tóm lại mà nói, chính là tam học giới định tuệ, tam bảo giác chánh tịnh. Tam học với tam bảo là một, chẳng phải hai. Hiện tại Ly Trần Quang Minh Thần, Ngài đã tu là đi theo tịnh môn. Tịnh môn, một là tịnh độ tông, một là mật tông. Hai tông phái này đều là tu tịnh môn, phương pháp khác nhau. Tịnh độ tông là diễn ly mọi điều bất tịnh. Dùng phương pháp này khiến tâm địa được thanh tịnh, nói chung là dễ dàng hơn. Còn mật tông thực tại nói, họ là ở trong tham dục đoạn tham dục, ở trong sân khỏe đoạn sân khỏe, ở trong ngu si đoạn ngu si. Điều này khó khăn hơn nhiều. Tịnh Độ Tông là diễn ly tham sân si. Không dám tiếp xúc tham sân si. Mật tông chẳng như vậy, cho nên tịnh của mật tông phải thuần, phải cao hơn tịnh của Tịnh Độ. Song nếu họ không đạt được phần tịnh như thế thì họ sẽ đọa lạc, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Kinh văn tiếp theo nói ra cho chúng ta: giảng tích cần tu vô lượng kiếp. Đây là tuyệt không phải là thời gian ngắn mà tu hành. Chân thanh tịnh, tâm địa thuần tịnh, chúng ta nói không xen mấy phần bất tịnh. Hành trì thuần thiện, chẳng xen mấy phần bất thiện. Ngày tu học quan trọng nhất là nhi ư chư hữu vô sợ trước. Ngài chẳng lìa các hữu, nhưng Ngài không đắm các hữu. Đó là chỗ cao minh. Chư hữu là gì? Trong kinh Phật giảng tam hữu: dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Hữu này có nhân có quả. Trong 12 nhân duyên nói là ái thủ hữu. Chúng ta trong hành môn thông thường đoạn từ đâu? Đoạn từ ái. Đoạn từ thủ. Nhưng sự tu học của mật tông là ái không đoạn, thủ không đoạn, nó đoạn từ hữu. Đoạn từ hữu thì sao? Thì trong tâm không có dấu vết. Chúng ta thường nói là không để lại ấn tượng. Người này công phu cao, ái thủ hữu. Phật nói với chúng ta ba điều này đoạn một rồi thì siêu diệt lục đạo sanh tử luân hồi. Quả thực công phu có khó dễ khác nhau. Công phu này quả thật là như trong kinh Kim Cang đã nói là bất hủ ư tướng, như như bất động. Bất hủ ư tướng là không đắm tướng. Ngài ở trong hiện tướng không đắm tướng. Không phải lìa tướng tu tâm thanh tịnh. Ngài là ở trong tướng tu tâm thanh tịnh, cho nên Ngài là chân tịnh. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên Ngài có độ khó của tu hành. Ngài thành tựu thì có chỗ thành tựu bất khả tư nghị. Chúng ta gặp được người như thế, người học Phật chân chánh, phải ghi nhớ lời của Lục Tổ Đại Sư: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thị gian quả. Nếu nhìn thấy Đại Sư Mật Tông này nhìn bộ có vẻ rất tham tài, thậm chí là quy y Quán Đảnh đều phải thu phí, có vẻ là không như pháp. Chúng ta không hiểu được họ có phải chân tu hay không. Họ chân tu hành là tâm địa họ thanh tịnh, không có nhiễm đắm. Chúng ta cần buông xuống, tâm mới thanh tịnh. Họ vốn có tâm, họ thanh tịnh. Chúng ta không phải là cảnh giới của họ. Vì vậy nên đối đãi thế nào? Chỉ có cung kính, hoan hỷ cúng dường. Chúng ta có thể không tán thán. Học kinh Hoa Nghiêm. Tại sao? Biểu hiện hành trì của họ là tham sân si. Cho nên 153 lần tham học, thắng nhiệt Bà La Môn, cam lộ Quả Dương, phạt tu Mật Đa Nữ. Họ là tu Mật Tông. Họ là người tu hành thật sự, là Phật Bồ Tát, chứ không phải người bình thường. Ấy là thuần tịnh thuần thiện. Nếu chúng ta cũng học pháp môn này, tâm địa không phải thuần tịnh thuần thiện, thì phiền phức đến. Không ai không đọa lạc. Trèo cao thì ngã đau. Cho nên thành tựu của họ là thật báo trang nghiêm độ. Họ chẳng thành tựu thì liền đọa A Tỳ địa ngục. Không có con đường giữa cho bạn đi. Chẳng như Tịnh Độ Tông. Trong Tịnh Độ Tông có rất nhiều trạm cho bạn dừng chân. Có Phạm Thánh Đồng cư độ, có Phương Tiện Hữu dư độ, thậm chí còn có Biên Địa Tịnh Độ ở Tây Phương. Vì thế pháp môn Tịnh Độ Tông đối với người căn tâm trung hạ bình thường, quả thực có thể dựa vào, ổn thỏa mà nhanh chóng. Lúc tôi mới học Phật, lão sư dẫn dắt tôi là Chương Gia Đại Sư. Đó là đại đức của Mật Tông. Tôi học với Ngài 3 năm. Ngài không truyền cho tôi mật pháp, nhưng rất nhiều điều thường thức trong Mật Tông Ngài nói với tôi rất nhiều. Cho nên tôi biết về Mật Tông rất nhiều đấy. Dám tu hay không? Không dám tu. Cho nên thực tại nói, căn tánh của tôi không dám tu mật, tôi không dám tu thiền. Tôi không phải là căn tánh này. Đại khái trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp học giáo, tập khí của giáo rất nồng hậu, một đời này vẫn không lìa khỏi giáo. Từ trong giáo quy tâm tịnh độ. Tôi tu pháp môn này. Pháp môn này thích hợp với căn tánh của tôi. Tôi cũng nắm được thành tựu. Xin xem bài kệ sau nữa. Bài thứ tư. Phật bách thiên kiếp nan khả ngộ, nhược hữu đắc kiến cập văn danh, tất lệnh hoạch ích dù không quá, thử phổ xưng thần chi sở liễu. Đây là danh xưng phổ văn chủ dược thần. Pháp môn Ngài đã tu học giống với danh hiệu của Ngài, danh xưng phổ văn. Ngài là theo đại danh xưng tăng trưởng vô biên thiện căn hải, tăng trưởng vô biên biển thiện căn của tất cả chúng sanh. Thêm nhất thiết chúng sanh thì ý nghĩa rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Cho nên câu thứ nhất hiển thị ra cho chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ở trong Pháp Đại Thừa Trung Hoa, Kinh Giáo có một bài kệ khai kinh. Trong bài kệ khai kinh cũng nói ra cho chúng ta: vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, bất thiên giảng kiếp năng tao ngộ. Ở đây là Phật xuất hiện tại thế gian này thật sự là trăm ngàn vạn kiếp, không dễ gặp được. Chúng ta nghĩ xem, thế gian này không phải thường hay có Phật xuất thế. Thích Ca Mâu Ni Phật là tôn Phật thứ tư trong hiền kiếp của chúng ta. Trong thời đoạn lớn này, Phật nói với chúng ta vì sao kiếp này xưng là hiền kiếp. Ở trong kiếp này có 1000 tôn Phật xuất thế, đó là điều vô cùng vô cùng hy hữu. Nhưng trong phần trước, thời gian Phật xuất thế rất dài, về sau thì đông hơn nhiều. Chúng ta sanh vào buổi đầu của hiền kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật là tôn Phật thứ tư, tôn Phật thứ năm là Di Lặc, hiện tại Ngài là Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc tương lai phải thị hiện trong thế gian này thành Phật. Khi nào đến? Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Di Lặc Hạ Sanh nói với chúng ta, tính theo niên đại của địa cầu là 56,7 ước vạn năm sau, Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Các vị phải hiểu, Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi diệt độ, sức ảnh hưởng của Ngài, chúng tôi nói sức ảnh hưởng cho các vị dễ hiểu. Ở trong Phật Pháp không gọi là sức ảnh hưởng, gọi là pháp vận. Pháp vận của Ngài có chánh pháp, tưởng pháp, mạt pháp, tổng cộng 12,000 năm. 12,000 năm này qua đi rồi, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là quá khứ, cũng tức là sức ảnh hưởng của Ngài không còn nữa. Thế gian này không có Phật Pháp, phải đợi một tôn Phật tiếp theo xuất thế, Ngài mới giảng kinh thuyết pháp, thì thế gian này mới lại có Phật Pháp. Các vị thử nghĩ xem, 56,7 ước vạn năm, thế gian này không có Phật Pháp. Không có Phật Pháp là thời đại hắc ám. Hiện tại chúng tôi có hơi thể hội được hiện tượng xã hội của thời kỳ mạt Pháp. Thể hội từ đâu? Một thế kỷ gần đây, trong vòng 100 năm này, Đông Phương, Tây Phương đều tôn sùng khoa học, xem thường giáo dục nhân văn, nhất là giáo dục phổ thánh tiên hiền. Mọi người đều khinh thị, đều dứt bỏ nó đi. Khoa học kỹ thuật, văn minh vật chất quả thật là nâng lên. Chúng ta ngày nay sống những ngày thế nào? Chúng tôi rất rõ ràng ý thức rằng văn minh khoa học kỹ thuật mang lại cho chúng ta không phải hạnh phúc mà là tai nạn. Còn điều giáo dục cổ thánh tiên hiền cho chúng ta là hạnh phúc chứ không phải tai nạn. Khoa học kỹ thuật quả thật là mang lại một số phương tiện, nhưng cái giá chúng ta trả ra quá lớn. Cái giá phải trả là cả đời thân tâm bất an, xã hội động loạn. Người ta không có đạo nghĩa, không có nhân nghĩa, không có ân nghĩa, không có tình nghĩa, vô tình vô nghĩa, chỉ có lợi hại, chỉ có cướp giật. Thật sự là khổ không nói nên lời. Các vị nghĩ đi, nếu nói là 56 ước 7.000 vạn năm, thế gian này không có thánh hiền nhân giáo hóa, những ngày ấy chúng sanh biết sống ra sao? Đành rằng Phật Bồ Tát thật sự là có tâm từ bi. Chúng tôi biết trong thời đại lớn như vậy, thời đại hắc ám to lớn lâu dài như vậy, 56 ước 7.000 vạn năm, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, họ đang chịu quả báo. Hiện tại chúng ta có thể thể hội được một chút. Những người nào? Đại khái chính là những người tạo tác tội nghiệp trong địa cầu chúng ta hiện nay. Chúng ta đời này kiếp này tạo tác những tội nghiệp này, sau khi chết đi về đâu? Đến ngạ quỷ, đến địa ngục. Pháp vận của Đức Thế Tôn còn có 9.000 vạn năm. Thời gian địa ngục dài, đại khai sau khi từ địa ngục đi ra thì pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật sớm đã kết thúc rồi. Cho nên đọa vào ngạ quỷ, đọa vào địa ngục, thời kiếp ấy rất đáng sợ. Lại cũng không nghe được Phật pháp. Ở trong thời kỳ đại kiếp nạn này, nếu trong một đời này chúng ta còn có duyên, trong một đời này còn nhìn thấy tượng Phật, còn nghe được danh hiệu của Phật, trong cơn khổ nạn này gặp gỡ được Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta xem kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thích Ca Mâu Ni Phật Diệt Độ, trước khi Đức Phật Di Lặc chưa xuất sanh, khoảng thời gian này sứ mệnh giáo hóa chúng sanh, Đức Thế Tôn ủy thác cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. May rủi còn có điểm này, vậy mới hiển thị từ bi mà nhà Phật đã nói. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Phật chẳng trụ thế thì Địa Tạng Bồ Tát thay Phật độ hóa chúng sanh. Khổ nạn của thời kỳ ấy chúng ta có thể nghĩ mà biết được. Chúng ta phải cứu độ mình trong một đời này. Ngàn vạn đừng nghĩ sai là đời sau, kiếp sau nữa, ấy là bạn sai lầm rồi. Ngay trong đời này chắc chắn phải thành tựu. Nhược hữu đắc kiến cập văn danh. Chúng ta ngày nay Phật đã qua đời, chúng ta không nhìn thấy Phật nữa, nhưng chúng ta nhìn thấy tượng Phật. Chúng ta nghe được Phật danh. Phước báo này rất lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Tất lệnh hoạch ít vô không quá, đều là ở thiện căn phước đức nhân duyên của chính chúng ta. Trong một đời này bạn có duyên tiếp xúc được lời Phật dạy, quả nhiên bạn năng tính, năng giải, năng hạnh, thì bạn đắc độ. Đặc biệt là Tịnh Độ Tông, cổ đại đức đều là dạy chúng ta như thế. Cách này nhanh chóng, một đời thành tựu, ổn thỏa. Có thể đạt được lợi ích cứu cánh viên mãn. Đây là điều cực kỳ khó gặp trong Bách Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ. Chúng ta quá là may mắn, nhất định phải nắm lấy trò tụ. Ở trong một đời này chúng ta chắc chắn thành tựu. Chỉ cần chiếu theo phương pháp trong Kinh Vô Lượng Thọ để tu học thì bạn chắc chắn thành tựu. Kinh Di Đà nói đơn giản hơn, nếu bạn không đọc chú giải của Tổ sư Đại Đức, bạn rất khó liễu giải chính xác ý thú của kinh văn. Kinh Vô Lượng Thọ dài, ý kinh đều nói ra sáng rõ hết, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ càng dễ hiểu hơn Kinh A Di Đà. Nếu một đời này mê hoặc điên đạo, chúng ta tu Tịnh Độ Tông không thể được cứu. Trong kiếp nạn ấy, nhờ vào Địa Tạng Bồ Tát, rất có khả năng đắc độ. Tại sao? Chúng ta rốt cuộc có thiện căn Tịnh Độ thâm hậu, Địa Tạng Vương có thể lo giúp được. Các vị đồng tu cần phải hiểu hiển tiền. Quỷ đạo có rất nhiều chúng sanh cõi u linh, họ cũng đều nghe kinh, cũng đều học Phật, cũng đều niệm Phật. Hơn nữa cũng có không ít vị thật sự giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là pháp môn tu học đời trước. Khi lâm chung chết đi một niệm, nên không thể giảng sanh mà đọa lạc vào trong ác đạo. Trong địa ngục đạo cũng có chúng sanh hữu duyên, cũng có chúng sanh thiện căn thâm hậu, Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp đỡ họ. Đây là nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Xin xem bài kệ tụng thứ 5: Như Lai nhất nhất mau khổng trung, tất phóng quang minh diệt chúng hoạn, thế gian phiền não giai lệnh tận, thử hiện quang thần sở nhập môn. Tùng thứ 5: Mau khổng hiện quang chủ dược thần. Pháp môn Ngài đã tu học là Đại Bi Tràng Tất Phó Nhất Thiết Bệnh Cảnh Giới. Cảnh giới này là chỉ cho chúng sanh. Bệnh cảnh giới chính là chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh phiền não nghiệp chướng quá dày, mau khổng hiện quang. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải chú rất nhiều, chúng tôi báo cáo trong phần trước cũng không ít. Chúng ta xem ý nghĩa trong bài kệ: Như Lai nhất nhất mau khổng trung, câu này chúng ta không thể xem thường. Mau khổng là nói chánh báo, cái nhỏ nhất trong chánh báo. Vi trần là nói cái nhỏ nhất trong y báo. Tất phóng quang minh diệt chúng hoạn, hoạn chính là tai nạn ưu hoạn. Như Lai đại từ đại bi, lỗ chân lông tuôn ánh sáng. Ánh sáng này là gì? Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta là Đại Từ Bi Quang, là giống như Kinh Địa Tạng nói Đại Từ Bi Quang Minh Dân. Kinh Địa Tạng phần mở đầu nói cho chúng ta 10 loại mây sáng rỡ. Câu thứ nhất là nói chung Đại Viên Mãn Quang Minh Dân. Tiếp theo là Đại Từ Bi Quang Minh Dân. Điều được nói ở đây chính là Đại Viên Mãn Đại Từ Bi. Từ bi là căn bản. Phật gia thường nói là từ bi làm bổn, phương tiện làm môn. Ngài Thanh Lương ở trong chú giải dẫn kinh cứ điển vì chúng ta thuyết minh Đại Từ Bi chính là chư Phật Như Lai. Đại Từ Bi chính là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta phải học, chúng ta phải mong thành tựu, đặc biệt là muốn thành tựu cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Làm sao biết? Đồng tu niệm Phật đều hy vọng trong một đời này có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Sanh thế giới Cực Lạc đều hy vọng sanh Thật Bảo Trang Nghiêm Độ. Điều kiện sanh Thật Bảo Trang Nghiêm Độ chính là Đại Từ Đại Bi. Thật Bảo Trang Nghiêm Độ là Pháp Thân Bồ Tát. Các vị phải hiểu, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ đều chưa minh tâm kiến tánh. Đới nghiệp giảng sanh, một phẩm phiền não chưa đoạn, ấy là phàm thánh đồng cư độ. Kiến tư phiền não chưa đoạn, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh phiền não chưa đoạn. Người sanh Thật Báo Độ, kiến tư phiền não và trần sa phiền não của họ đoạn rồi, vô minh cũng phá một phẩm, ly nhất tâm bất loạn, sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Chúng ta cũng rất muốn sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ thì phải làm sao? Ở đây chúng ta có được một thông tin khác là Đại Từ Bi, Đại Từ Đại Bi chính là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta phát tâm này, tâm này hỷ phát, thì kiến tư phiền não không cần đoạn, nó đã không có nữa. Điều này rất lạ. Cho nên trong Pháp Đại Thừa quả thật có xảo phương tiện vô lượng. Vì sao tâm này hệ phát ra? Các vị đồng tu nghĩ cho kỹ xem. Câu đối trong Phật đường của chúng ta là tâm chân thành hiện tiền, tâm chân thành hiện tiền thì tự tư tự lợi không có. Tâm thanh tịnh hiển tiền thì kiến tư phiền não không có. Tâm bình đẳng hiển tiền thì trần sa phiền não không có. Tâm chánh giác hiển tiền thì thành chánh đẳng chánh giác. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta đã đạt được cuối cùng đại từ đại bi. Vô điều kiện, vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Tự nhiên là lấy tất cả chúng sanh hư không pháp giới làm đối tượng tự hành hóa tha của chúng ta. Điều này chính là điều kiện sanh thật báo trang nghiêm độ. Bồ Tát dạy chúng ta nhập môn từ từ bi, đại từ đại bi nhập môn. 20 chữ này tôi đã nói kỹ lưỡng mấy lần rồi. 20 chữ 10 câu, bất cứ câu nào đạt được chắc chắn viên mãn, gồm thâu 9 câu khác. Kinh Hoa Nghiêm giảng là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Nó là một tổng thể. Trong văn trường Hàn đặc biệt kiên trọng vào phổ độ chúng sanh. Vì bạn có đại từ bi, nhìn thấy chúng sanh có khổ có nạn, lập tức đi giúp đỡ họ. Chúng ta đem kệ tụng cộng với trường Hàn mà xem. Làm sao hiển thị giúp đỡ người khác ngay lập tức? Tất phóng quang minh diệt chúng hoạn. Quang minh này chính là nương trí tuệ của bạn, thiện xảo của bạn, phương tiện của bạn, thần thông đạo lực của bạn, vội đi giúp đỡ họ gấp. Giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Câu nói là nói từ quả, đi cứu vớt họ. Câu thứ ba là nói từ nhân, thế gian phiền não dai lệnh tận. Phiền não là nghiệp nhân của khổ báo. Câu thứ hai thiên trọng vào cứu khổ ban vui. Câu thứ ba có nghĩa là phá mê khai ngộ. Phiền não là mê, ác cần phải giúp đỡ chúng sanh đoạn tận phiền não. Trong kinh luận Phật bảo chúng ta, phiền não của chúng sanh tóm lại có ba loại. Thứ nhất gọi là kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Ý nghĩa này là nói chúng ta đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh không liễu giải, không minh bạch. Chúng ta nhìn sai rồi, nhìn sai thuộc về kiến phiền não. Chúng ta nghĩ sai, nghĩ sai thuộc về tư phiền não. Đó gọi là kiến tư phiền não. Đối với người, đối sự, đối vật, thầy đều như vậy. Nghĩ sai, nhìn sai, Cho nên tạo tác nhiều loại ác nghiệp. Ác nghiệp này là gì? Làm trái hoàn toàn với sự thật. Nói cho gần là xem người tốt thành người xấu, xem người xấu thành người tốt. Đây là điều chúng ta thường hay làm. Chúng ta không có trí tuệ, không có sáng suốt để biết người. Oan uổng cho người khác. Chúng ta phải chịu khổ báo hay không? Đương nhiên phải chịu. Muốn làm ăn, bây giờ chúng ta nói là cơ duyên, cơ hội kinh doanh, cơ hội một thoáng qua ngay. Bạn có thể nắm bắt được thì cuộc làm ăn này có thể kiếm được số tiền lớn. Hơi hơi có một chút nghi ngờ, do dự thì cơ hội vượt qua, bạn không thể kiếm tiền được. Trong mạng mặc dù có nhưng không có duyên, có nhân không có duyên thì quả báo vẫn là không thể hiện tiền. Vị đầu tiên trong chủ dược thần chính là vậy. Chúng ta quán cư, nắm bắt cơ duyên, bạn mới có thể có thiện quả tốt. Như những chỗ này chúng ta phải biết học tập. Trần sa phiền não, nói trần sa là tỷ dụ, thuyết minh giảng sự giảng vật. Nếu là nói xác đáng hơn một chút, chính là nói thế gian chúng ta nhân tình xử lý biến đổi muôn mối, biến ảo vô cùng, nên dùng trần sa để làm tỷ dụ, gọi là trần sa phiền não. A la hán bích chi Phật đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng vẫn không đoạn nổi trần sa phiền não. Bạn hiểu rằng thứ này khó biết bao. Trần sa phiền não đoạn tận thì siêu diệt mười pháp giới. Cuối cùng là vô minh phiền não. Trong kinh Phật bảo chúng ta, vô minh chia làm 41 phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Phá một phẩm là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, đó là pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm. Phá hai phẩm là nhị trụ Bồ Tát. Một phẩm phá thì địa vị của họ được nâng lên. Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa là 40 phẩm. Sau khi phá xong 40 phẩm còn có một phẩm thứ 41 là đẳng giác. Đẳng giác Bồ Tát lại phá tận luôn một phẩm vô minh này, là viên mãn thành Phật, viên thành Phật đạo. Vô minh là phiền não cực kỳ di tế, chẳng thô trọng giống như kiến tư trần sa. Vì nói chúng lên chúng ta có thể thể hội được, còn vô minh thì phàm phu chúng ta thể hội không được. Cho nên Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giúp đỡ chúng ta chuyển mê làm ngộ. Câu thứ ba là chuyển mê làm ngộ. Câu thứ hai là chuyển ác làm thiện. Trước mắt thì tiêu tài được phước, tất vọng quang minh diệt chúng hoạn, tiêu tài được phước. Tất vọng quang minh đó là gì? Chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Hướng dẫn chúng sanh nhu cầu bất thiết hiện giờ là tiêu tai phước đến. Chúng ta phải tiêu tai khỏi nạn. Trước mắt chúng ta phải được phước báo. Càng lâu xa hơn chính là giúp đỡ bạn chuyển mê làm ngộ. Phải đoạn trần sa phiền não, phải đoạn vô minh phiền não. Không những phải đoạn mà phải đoạn tận. Đoạn tận chính là giúp đỡ họ viên thành Phật đạo. Đó là điều Mao Khổng Hiện Quang Thần. Ngài đã học, Ngài nhập môn từ chỗ này. Xin xem bài thứ sáu tiếp theo. Nhớ khi chúng sanh si sở manh, hoặc nghiệp chúng khổ vô lượng biệt, Phật tất quyên trừ, khai trí chiếu, như thị phá ám năng quán kiến. Đây là phá ám thanh tịnh chủ dược thần, tán tụng của Ngài. Vị chủ dược thần này nói theo lời hiện nay là bác sĩ nhãn khoa. Ngài là giúp đỡ chúng sanh chữa chạy bệnh mắt. Bệnh mắt được nói ở đây không phải là bệnh mắt bình thường. Là tâm nhãn có bệnh. Chúng ta nói theo lời trong Kinh Kim Cang, chư Phật Như Lai ngũ nhãn viên minh. Với người bình thường chúng ta là nhục nhãn. Nhục nhãn của họ không có bệnh, mà tâm nhãn có bệnh. Tâm nhãn là gì? Trong ngũ nhãn có thiên nhãn, có tuệ nhãn, có pháp nhãn, cuối cùng là Phật nhãn. Nhục nhãn không có bệnh, nhưng thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn có bệnh. Điều này bác sĩ khoa mắt thế gian chúng ta không có năng lực chữa trị được. Bạn phải tìm đến phá ám thanh tịnh chủ dược thần, Ngài có biện pháp chữa thay bạn. Ngài có thể chữa chạy thiên nhãn của bạn, chữa chạy tuệ nhãn và pháp nhãn của bạn. Ngài có năng lực này. Cho nên trong văn trường hàng chúng ta đã đọc qua là liệu trị nhất thiết manh minh chúng sanh. Chúng sanh mù tối, các vị phải hiểu đó là tâm nhãn của họ có bệnh. lệnh trí nhãn thanh tịnh giải thoát môn. Trí nhãn chính là tuệ nhãn và pháp nhãn. Nhìn đối lại với bài kệ tụng của Ngài thì ý nghĩa rất sáng tỏ. Nhất thiết chúng sanh si sở manh, tuệ nhãn của họ mù rồi, pháp nhãn mù luôn. Tại sao biết mù? Ngu si. Ngu si là không có trí tuệ. Không có mắt trí tuệ. Chúng ta ở thế gian này không chỉ là xử sự đãi người tiếp vật, mà ngay cả những ngày mình sống đó gọi là những ngày sống hồ đồ, làm chuyện hồ đồ, tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Câu tiếp theo nói hoặc nghiệp chúng khổ vô lượng biệt. Biệt là sai biệt. Bạn ác hẳn tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Bạn tạo tác tội nghiệp thì bạn không thể không chịu quả báo. Cho nên chúng sanh thọ khổ. Căn nguyên khổ nạn của bạn là gì? Căn nguyên là mù con mắt. Bạn không có mắt trí tuệ. Không có trí tuệ, bạn ngu si. Bạn mới làm sai chuyện. Bạn mới tạo tội nghiệp. Giáo học Phật Pháp, tu trì Phật Pháp, nói cho các vị là lấy trí tuệ làm mục tiêu. Tam học giới định tuệ. Thì định là gì khai trí tuệ. Định là cách thức, chứ không phải mục đích. Mục đích là khai trí tuệ. Giới luật giúp bạn đắc định. Trì giới là cách thức của cách thức. Không có giới định, trí tuệ đâu ra? Trí tuệ mới là mục đích tu học của chúng ta. Không những chỉ là thiền tông chủ trương đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, mà tông phái nào, pháp môn nào chẳng phải tu trí tuệ? Tịnh độ tông chẳng tu trí tuệ ư? Bạn sai hoàn toàn rồi đấy. Mục tiêu chúng ta niệm Phật là gì? Trong kinh Di Đà giảng là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là tuệ. Chúng ta niệm Phật cầu điều gì? Niệm Phật là tu định tu tuệ. Đức Thế Tôn trong kinh Đại Tập nói với chúng ta, pháp môn chấp trì danh hiệu, pháp môn niệm Phật này là vô thượng thâm diệu thiền. Đây là điều rất nhiều người học Phật không biết. Lần này tôi ở Đài Loan vẫn nghe qua đồng tu, họ học Phật, họ vô cùng thích thiền tông, không thích niệm Phật. Họ không biết niệm Phật là thâm diệu thiền. Nếu họ có thể đọc kinh Đại Tập, biết niệm Phật là thâm diệu thiền, tôi tin rằng họ sẽ đi đến Tịnh Tông học hỏi. Thật đấy, chỉ là phương pháp cách làm khác nhau thôi. Cách thức trong tu thiền tâm là dùng tham thoại đầu, là dùng quán tâm, là dùng đã tọa, dùng những phương pháp này. Pháp môn tịnh tâm là dùng chấp trì danh hiệu, dùng kinh hành, dùng phương pháp này, dùng phương pháp này giảng đường dễ dàng hơn phương pháp của thiền tâm. Quán tâm với tham thoại đầu đều không dễ dàng, khó hơn chấp trì danh hiệu nhiều. Cho nên phương pháp này đơn giản dễ dàng, ổn thỏa nhanh chóng. Nếu chúng ta dùng phương pháp này không thể đắc thiền định thì không thể giảng sanh. Các vị phải hiểu, công phu thành thiện là thiền định cạn nhất. Thiền định sâu chúng ta không nắm được. Thí như nói sự nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn là đoạn kiến tư phiền não, chúng ta thật không nắm bắt được. Nếu là đắc sự nhất tâm bất loạn thì kiến tư phiền não đoạn rồi, sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phương tiện hữu dư độ, địa vị cao. Lại nếu đoạn luôn trần sa phiền não thì sanh Phật Bảo Trang Nghiêm Độ. Cho nên chúng ta niệm Phật, các vị tóm lại phải ghi nhớ là nhất định phải niệm đến công phu thành phiện. Thế nào gọi là công phu thành phiện? Khởi tâm động niệm chỉ có A-di-đà Phật, không có tự tư tự lợi, không có ta đúng người sai. Trong lòng không có ta đúng người sai, không có tự tư tự lợi, không có tham sân si mạng, không có danh văn lợi dưỡng. Công phu này gọi là thành phiện. Khởi tâm động niệm trong hai lần sáu thời đều là A-di-đà Phật. Công phu A-di-đà Phật này thành nhất phiện, đó là công phu cạn nhất. Bạn chắc chắn giảng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ. Vì kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn, câu Phật hiệu của bạn có lực thì đè kiến tư phiền não xuống, khống chế được tự tư tự lợi, khống chế được danh văn lợi dưỡng. Nhưng bạn chưa dứt căn. Song điều kiện này trong các pháp môn khác trong thiền tâm không được, không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới, vẫn bị lục đạo luân hồi. Trong thiền tâm nhất định phải niệm đến khi chúng ta sự nhất tâm bất loạn, họ mới chứng quả A-la-hán, mới có thể siêu diệt lục đạo. Nếu bạn đem hai thứ công phu thành quả này so sánh thì bạn mới biết pháp môn tịnh độ thù thắng, pháp môn tịnh độ bất khả tư nghị. Câu thứ ba nói Phật tất quyên trừ khai trí chiếu, đó là Phật Bồ Tát thiện tri thức đại từ đại bi, giúp đỡ chúng ta mở con mắt trí tuệ. Như thị phá ám năng quán kiến, phá ám thanh tịnh chủ dược thần. Ngài tu pháp môn này, ngài từ pháp môn này minh tâm chiến tánh. Quán kiến này, quán là tu quán, kiến là kiến tánh. Ngài khế nhập rồi, ngài cũng dùng pháp môn này để tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh, công đức bất khả tư nghị. Chúng ta phải nên ghi nhớ, phải học tập. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.